Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán năm Canh Ngọ. Tất cả Phật tử về đây trước là chúc Tết quý thầy, sau lễ vía Phật, đồng thời cũng được nghe quý thầy nhắc nhở về sự tu hành để đại diện cho tất cả chư tăng ở thiền viện thường trú. Tôi sẽ có ít lời gọi là nhắc nhở quý Phật tử trong ngày đầu năm để cho quý vị nhớ tiến tu trên con đường giải thoát. Thì mỗi năm vào cái ngày Tết Nguyên Đán, tất cả chúng ta đều thấy đây là một ngày quan trọng của đầu năm. Nó là cái nhân để cho tròn năm được tốt hay là bị xấu, đó là quan niệm của thế gian. Bởi vậy nên ngày Tết, ngày mùng 1 là ngày ai đi đâu hay làm việc gì đều rất cẩn thận, đều mong được cái kết quả tốt, đều mong gặp những điều lành. Đó là cái ý nghĩa mà ngày mùng 1 Tết trong cái phong tục tập quán người Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay cũng nhân ngày đầu năm này, tất cả quý vị đến đây để lễ Phật và chúc mừng chư tăng, thì chúng tôi thấy cần phải nói rõ lên cái ý nghĩa ngày mùng 1 Tết đối với tất cả chúng ta người tu Phật phải làm thế nào cho nó được hay hơn nữa. Bởi vì ngày đầu năm Tết là cái ngày đầu của mùa xuân, mà mùa xuân là một mùa an vui, cái mùa mà mọi người đều cho rằng cái mùa của hạnh phúc, của tươi đẹp. Vì vậy mà mình phải nhìn cho kỹ, biết cho rõ cái hạnh phúc, cái vui đẹp đó nó từ đâu mà ra, từ nơi con người hay là từ nơi ngoại cảnh. Nếu chúng ta không thấy rõ thì bổn phận người tu, người Phật tử khó mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình được hết khổ và đầy đủ mọi sự an vui. Vì vậy nên hôm nay cái đề tài tôi nói chuyện với tất cả quý vị ở đây là khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh. Cũng là cái vui đó mà người mê thấy nó vui thế nào, người tỉnh thấy nó ra sao. Cũng là cái khổ đó mà người mê thấy nó là khổ, người tỉnh thấy nó là khổ hay không khổ. Đó là những cái điều mà tất cả chúng ta cần nên biết. Bởi vì cuộc sống giữa đời này, mọi người ai cũng sợ khổ, cũng muốn cầu vui. Nghe nói tới khổ thì ai cũng e chề, chán ngán. Nghe nói vui thì ai cũng ưa thích, mến mộ. Đó. Như vậy thì muốn cho cái khổ nó đừng bao giờ đến với chúng ta, mà cái vui luôn luôn sẵn sàng trực đón chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào, phải sống thế nào cho được thích hợp. Đó là cái điều mà rất thiết yếu cho cái cuộc sống hàng ngày ở đây. Bây giờ trước hết tôi nói cái vui của người thế tục cho quý vị thấy. Ví dụ như người thế gian, khi họ đã mang lỡ cái bệnh ghiền thuốc hoặc là ghiền rượu, khi họ đã ghiền thuốc ghiền rượu mà lúc thiếu thuốc hoặc thiếu rượu, có ai đem đến cho họ một điếu thuốc, một ly rượu, lúc đó họ vui hay khổ? Cái đó là cái vui của họ, đó là vui lớn đó, thấy không? Ghiền mà được điếu thuốc, ghiền mà được một ly rượu thì đó là cái vui. Đó là trường hợp ghiền mà không có. Còn nếu họ ghiền rượu, ghiền thuốc mà họ lại có tiền nhiều nữa thì sao? Nếu là rủ bạn bè vô ngồi quán, phải không? Năm người bảy người vừa ngồi quá khi ăn nhậu sai chí lý đó, lúc đó là vui hay khổ? À, lúc mà rủ vô vào quán thì thấy vui quá, phải không? Bạn bè chè chén là vui đó. Nhưng mà cái vui đó, quý vị nghĩ kỹ, nó là vui đối với ai mà nó là khổ đối với ai? Nhớ cái người ghiền, người chỉ biết uống rượu là hạnh phúc, là thú vị, thì khi mà họ được những điều đó, họ cho đó là vui, phải không? Ngược lại, cái người không ghiền mà họ thấy năm người, bảy người vô ngồi quán chè chén sai chí lý, họ thấy cái đó khổ không vui? Đó là khổ. Như vậy thì cái vui của cái người ghiền là thí dụ cho cái vui của người mê, mà cái người mê thấy vui, còn cái người không có mê, tức là tỉnh, thì thấy nó là khổ đó. Như vậy thì cái vui của người mê tức là cái khổ của người tỉnh. Như vậy thì hai bên thấy khác nhau, mà bên nào đúng? Quý vị nói ai đúng? Nếu người ghiền thì thấy nhậu như vậy, ngồi quán vậy là đúng, là vui đúng, phải không? Họ tìm đó là nguồn vui. Nhưng mà cái người không ghiền thấy cái đó là tổn phí, cái đó là hao sức khỏe, cái đó là thêm chuyện rầy rà, họ thấy đó là khổ. Như vậy thì cái vui của người mê đó, nó vui trong lúc họ mê, nhưng mà khi hết mê rồi thì họ sẽ thấy khổ. Tại sao khổ? Thí dụ như khi 5 người, 7 người vào quán thì cái số tiền phải tốn trong bữa tiệc nó chừng nhiều. Nếu số tiền tốn trong bữa tiệc đó có thể giúp cho họ được ở ngoài ăn 5 ngày, 3 ngày, phải không? Mà nếu được 5 ngày, 3 ngày họ có cái đồng tiền đó họ ăn, thì họ có thể nghỉ không đi làm cũng được. Nhưng mà giờ ngồi quán cái xài hết, thì rồi quán đó phải đi làm 5 ngày, 3 ngày mới bù lại, thì 5 ngày, 3 ngày đi làm nó khổ hơn vui? Đó là khổ. Đó là tôi mới nói cái khổ của cái chuyện vất vả về thân. Còn cái khổ về tâm nữa, nếu mà người đó có gia đình thì có bao nhiêu tiền cái ngồi rủ bạn bè ngồi quán hết, về nhà bà vợ hỏi cái hết tiền túi thì lúc đó anh sao? Và cằn rằng thì lúc đó khổ hơn vui? Đó là khổ. Đó là tôi nói ngồi quán mà chưa đến nỗi sai, chưa đến nỗi mà phải ủa hứa. À, nếu mà ép với nhau uống cho tới sai tí lý bè về rồi nằm trên giường ủa tuôn ra đồ dơ không, lúc đó vợ con sao? Vợ con họ chán ghét, thì đó vui hay khổ? Như vậy là khổ. Như vậy thì từ cái họ tưởng lầm là vui đó mà đưa tới cái khổ của nhiều ngày về sau, phải không? Như vậy thì cái tưởng là vui của người mê, nhưng mà sự thật vui cá hình của đau khổ. À, còn cái người tỉnh thấy nó là khổ là thấy đúng lẽ thật. À, bởi vậy cho nên chúng ta là cái người tỉnh, người biết tu là tỉnh. Người ta hay nói tu tỉnh đó, biết tu là phải tỉnh. Tỉnh thì những cái khổ mà người thế gian tưởng là vui đó chúng ta nên tránh, phải không? Tránh đi thì chúng ta mới thực tỉnh. Còn chúng ta lăn vào đó thì chúng ta sẽ thành kẻ mê. Đó là tôi nói cái vui đơn sơ thôi. Rồi tới, như quý vị thấy có nhiều người lắm của nhiều tiền, hoặc là những người thích những cái thỏa mãn về xác thịt, thì họ đi hút ốc phiện, hoặc họ xì ke ma túy, thì những cái đó đi tới cái chỗ đó họ cho là vui hay khổ? À, họ cho đó là vui. Nhưng mà làm ông tiên hút chừng 5-7 điếu rồi, về nhà thì tiền trong túi còn hết. Rồi đã chẳng những tốn tiền mà lại còn hao sức khỏe nữa, phải không? Lâu ngày cái cằn cỗi bệnh hoạn, sống dở sống, chết dở chết. Như vậy thì cái họ tưởng là vui đó, nhưng rốt cuộc rồi họ là cái khổ. Cũng như bây giờ thấy một số mấy đứa thanh niên trẻ, mấy đứa cháu đó nó tưởng đâu tới cái chỗ xì ke ma tí đó là vui, phải không? Rủ rê nhau, nhưng mà rốt cuộc khi mang bệnh rồi thì vui hay khổ? À, rồi như 2-3 năm về trước, có một chú ở đây, ở đâu không biết, mà khoảng chừng 10-20 tuổi, còn thanh niên mà nó ốm, còn bộ xương, rồi ở trước cửa chùa để xin. Rồi hỏi ra rồi mới biết cũng tại xì ke ma túy, rồi cha mẹ đuổi con cho ở nhà, rồi phải đi sống lang thang vậy, sống dở sống, chết dở chết, nghĩa là thấy ai tới thì xin, xin được chút ít gì đó có đi kiếm để mà chích cho nó hết ghiền, đỡ ghiền, mà bữa nào không có thì nằm mẹo đó, thấy thật là đau khổ. Bởi vậy cho nên người mê tưởng những cái khổ đó là vui, rồi lao mình vô trong đó, đến khi mắc kẹt rồi á, chừng đó chết dở chết, mà sống dở sống, gia đình không nhìn, anh em bỏ, sống cách lang thang đau khổ. Đó là cái mê lầm, lấy khổ làm vui, phải không? Còn cái người mình tỉnh, mình sáng, mình thấy cái cảnh đó thì biết đó là cái khổ. Tuy rằng những đứa bé nó tưởng đi hút, đi chích như vậy đó là thích thú, là có khoái lạc, nhưng mà người tỉnh thì chúng ta biết cái đó là cái nhân gì? Cái nhân đau khổ của ngày mai, cái nhân cha mẹ từ bỏ, cái nhân mọi người sợ mình, phải không? Tới đâu ta cũng sợ, nổi cơn ghiền rồi tiền bạc của người ta cũng dám lấy, đồ đạc của người ta cũng dám đi bán, dần dần, cho nên không ai dám chứa. Thì đó là cái gốc của khổ đau. Bởi vậy cho nên thế gian người ta không có thấy được cái khổ mà lại tưởng nó là vui. Vì vậy mà cứ ôm cái khổ cho là vui, rồi cả đời phải đau khổ. Còn người tỉnh biết tu như chúng ta, biết cái đó là khổ, thì chúng ta tránh từ buổi ban đầu. Mà buổi ban đầu đã tránh thì cái quả nó không bao giờ có, phải không? Như vậy thì chúng ta tránh được cái khổ mà người đời không biết tránh. Đó là tôi nói một cái chuyện thường